Vì có đức tạo phước sẽ được phước báo, trồng phước được quả phước, gọi là trồng ruộng phước. Người ứng cúng gọi là phước điền. Chúng ta giới thiệu sơ lược về ý nghĩa này trước. Nhà Phật gọi phước điền. Vậy phước điền nghĩa là gì? Chính là nơi trồng phước. Hạng người nào là phước? Những người ứng cúng. Ứng cúng quả là vô lượng công đức. Phật có 10 danh hiệu, trong đó có ứng cúng. Hay nói cách khác, người thật sự ứng cúng là Phật. Ứng cúng là đức lớn của Ngài, nên tiếp nhận cúng dường của tất cả chúng sanh. Vì sao? Vì người cúng dường có phước. Đại phước điền. Quý vị cúng dường sẽ có phước. Bởi thế mới nói người đầy đủ đức tạo phước. Đầy đủ đức, ít nhất là A-la-hán. Vì sao vậy? Vì tâm thanh tịnh, tâm Bồ Tát bình đẳng, tâm Phật đại triệt đại ngộ. Đây là những bậc cụ đức. Họ tạo phước vì họ đã được phước. Đức Thế Tôn lại dạy chúng ta, trồng phước quý vị được quả phước. Đây gọi là trồng phước điền. Chúng ta phải biết trồng phước điền. Người ứng cúng chính là phước điền, phải cúng dường. Phải cúng dường Phật, phải cúng dường cha mẹ, phải cúng dường thầy tổ, phải cúng dường chúng sanh, gọi là phước điền. Cha mẹ là ân điền. Thân mạng của chúng ta có được là nhờ cha mẹ. Điều này ở sau hình như đều có. Lật phía sau sẽ có. Trong Thám Huyền Ký nói, sanh ngã phước cố, sanh phước điền, phước của tôi. Nó có thể sanh trưởng phước báo của tôi. Đây chính là phước điền của tôi. Lại trong Ưu Bà Tát Giới Kinh nói rõ ba loại phước điền. Vừa xong chúng tôi vừa mới nói. Thứ nhất, báo ân phước điền. Phụng mẫu sư trưởng giả. Cha mẹ là ân sanh chúng ta. Sanh mạng được từ cha mẹ, tuệ mạng được từ thầy tổ. Cha mẹ và thầy tổ có ân đối với chúng ta. Đây là ân điền. Bởi vậy, cha mẹ là ứng cúng, thầy tổ cũng là ứng cúng. Xứng đáng tiếp nhận chúng ta cúng dường. Chúng ta nên cúng dường họ. Thứ hai, công đức phước điền. Đây là tam bảo, Phật, Pháp, Tăng. Hiện nay có người nói, Tăng hiện nay họ không trì giới, thậm chí hành vi còn không bằng người tại gia, chỉ là hiện tướng người xuất gia. Nên cúng dường họ không? Nên. Vì sao vậy? Vì họ đã là hình tượng xuất gia này. Chúng ta là cúng dường tam bảo. Họ hiện một trong ba tướng của tam bảo. Bản thân họ phá giới không như pháp, đó là việc của họ, không phải việc của ta. Chúng ta không thể vì vài người bại hoại Phật môn. Mà buông bỏ toàn bộ Phật môn, đây là sai lầm. Trong 100 người xuất gia, có 99 người không như Pháp, chỉ có một người thật sự như Pháp, đã là quá tuyệt vời rồi. Bởi thế, trong Phổ Hiền Bồ Tát Thập Nguyện Đại Phương dạy chúng ta lễ kính chư Phật, đó là không có phân biệt. Công đức của Ngài rất lớn. Ngài không phải thấy một vị tăng, Ngài thấy người xuất gia đó là Phật. Tất cả chúng sanh vốn là Phật. Như vậy mà không tuyệt vời sao? Trong mắt họ là cúng Phật. Bất luận họ là tăng thật hay tăng giả, trong lòng tôi là cúng tăng, như vậy sẽ được phước. Không được khởi phân biệt, không được khởi chấp trước. Khởi phân biệt chấp trước là chính mình phá hoại phước điền của mình. Người khác không phá hoại được. Phải hiểu đạo lý này. Các bậc đại thánh hiền, chư Phật Bồ Tát đều dạy chúng ta, mọi người là người tốt, mọi việc là việc lành. Tuy là tỳ kheo phá giới, tất cả đều không như Pháp, nhưng bản chất của họ là Phật. Bản tánh của họ là thiện. Thế nên, nhìn từ bản tánh, họ là Phật, họ là thiện, thì chúng ta nên cúng dường họ. Bởi vậy, quảng tu cúng dường, trong 10 đại nguyện không có tâm phân biệt. Đều cúng dường bình đẳng, đều xem chúng sanh như Phật. Nên họ có thể thành Phật. Trong mắt Phật, thấy tất cả chúng sanh đều là Phật. Phàm phu thấy chư Phật Như Lai đều là phàm phu. Đây là gì? Là cảnh tùy tâm chuyển. Thế nên vấn đề tâm chúng ta là gì? Bên ngoài là cảnh giới gì? Tâm chúng ta là tâm Phật, nên cảnh giới đều là Phật. Tâm chúng ta là tâm Bồ Tát, nên tất cả chúng sanh đều là Bồ Tát. Quý vị thấy là một tỳ kheo phá giới. Đó là cách nhìn của quý vị. Phá giới thật hay phá giới giả đều không liên quan đến chúng ta. Phải xem chúng ta dùng tâm như thế nào mới là quan trọng. Hy vọng là từ nay về sau, chúng ta không dùng tâm luân hồi nữa. Dùng tâm luân hồi, quý vị thấy, quý vị nghĩ, quý vị nói, quý vị tạo ra, tất cả đều gọi là nghiệp luân hồi. Về sau, tiếp tục trôi lăn trong luân hồi, không gián đoạn, chính là làm những điều này. Chúng ta nên vứt bỏ tâm luân hồi. Tịnh tông là Đại Thừa, Đại Thừa là Bồ Tát. Ít nhất chúng ta phải dùng tâm Bồ Tát. Dùng tâm Bồ Tát nào? Dùng tâm Phổ Hiền Bồ Tát. Vì sao vậy? Phẩm thứ hai trong bộ kinh này nói đến Đức Tôn Phổ Hiền. Thế nên Tịnh tông là Hạnh Phổ Hiền. Tịnh tông đều là Bồ Tát Phổ Hiền.